Chào mừng đến với buổi khám phá ẩm thực Paris hôm nay. Dựa trên các tài liệu mà chúng ta có, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào những gì làm nên danh tiếng của nền ẩm thực này, tìm kiếm những câu chuyện và hương vị đặc sắc nhất.
Vâng, chính xác. Chúng ta sẽ lướt qua từ những nhà hàng đã trở thành huyền thoại, rồi sự phong phú của nông sản địa phương như phô mai này, rau củ này, cho đến các món thịt đặc trưng, thế giới bánh mì, bánh ngọt đầy mê hoặc và cả một chút về lịch sử rượu vang, bia của Paris nữa. Nói chung là một hành trình ẩm thực thực sự.
Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu từ gốc rễ đi. Thế kỷ 19 thường được xem là thời kỳ vàng son khi ẩm thực Paris tạo ảnh hưởng toàn cầu. Điều này có phần lớn là nhờ vào giới quý tộc và những đầu bếp tài hoa như Marie Antoine Carême, phải không ạ? Người đã nâng tầm các bữa tiệc hoàng gia lên rất nhiều.
Vâng, đúng thế. Và chính Paris là nơi khai sinh ra khái niệm nhà hàng hiện đại, trở thành biểu tượng cho ẩm thực Pháp, ví dụ như là La Tour d'Argent. Nơi này nổi tiếng không chỉ vì lịch sử lâu đời, mà còn vì món vịt ép sốt huyết canard au sang. Nó không chỉ là món ăn đâu, mà là cả một nghi lễ.
Một nghi lễ.
Đúng vậy, một màn trình diễn ẩm thực độc đáo, nghe nói là đã được thực hiện cả triệu lần rồi, rất công phu.
Ồ.
Bên cạnh những nơi sang trọng như vậy, còn có các brasseries nữa phải không? Những nơi có vẻ sôi động hơn và tôi nghe nói là mang đậm dấu ấn văn hóa.
Đúng thế, chính xác. Đặc biệt là các brasseries ở khu Montparnasse như là Coupeau hay Le Dôme.
Từng là điểm hẹn của giới trí thức, nghệ sĩ đấy.
À, ra vậy.
Hoặc là những nơi bình dân hơn nhưng vẫn mang tính biểu tượng như Bujang-Chartier. Nó vẫn giữ được cái nét xưa cũ rất hay. Và tất nhiên không thể quên tiệm trà Angelina với món sô-cô-la nóng sánh đặc chứ danh của họ. Rất nổi tiếng.
Thực sự là sự đa dạng này thật đáng kinh ngạc. Nó còn thể hiện rõ ở các sản vật địa phương nữa. Ví dụ như phô mai, tôi nghe nói có cả trăm loại.
Vâng, rất nhiều loại.
Nổi bật nhất có lẽ là brie.
Chắc chắn rồi, Brie de Meaux hay Brie de Meilung. Nó đến từ vùng nông nghiệp chủ phụ phía đông Paris. Được mệnh danh là vua của các loại phô mai Pháp đấy. Bên cạnh đó thì còn có Coulommiers, một loại tương tự brie nhưng mà nhỏ hơn. Sự phong phú này cho thấy cái sự kết nối rất mật thiết giữa thành phố và vùng nông thôn xung quanh nó.
Và câu chuyện về champignon de Paris, nấm Paris, cũng rất thú vị. Nó cho thấy sự khéo léo, sự sáng tạo của người Paris, phải không ạ?
Hoàn toàn đúng. Mặc dù ngày nay phần lớn được trồng công nghiệp ở nơi khác, nhưng lịch sử của nó thì lại gắn liền với Paris. Ban đầu thì được trồng thử nghiệm bởi người làm vườn của vua Louis 14, nhưng bước đột phá thực sự đến vào thế kỷ 19.
Là khi nào ạ?
Là khi người ta phát hiện ra tiềm năng của các hầm đá bỏ hoang dưới lòng Paris. Môi trường ở đó ẩm, tối, nhiệt độ lại ổn định. Nó tạo ra cái loại nấm trắng, chắc thịt, chất lượng vượt trội hơn hẳn. Đó là một ví dụ tuyệt vời về việc tận dụng không gian đô thị. Rất thông minh.
Ồ, hay thật. Và không chỉ có nấm đâu, còn nhiều sản vật khác của vùng Île-de-France đã đi vào huyền thoại rồi. Như là anh đào Montmorency. Tôi nghe nói vui là từng có thời người ta thuê cả cây chỉ để ăn tại chỗ. Hay là măng tây trắng Argenteuil.
Vâng. Chính những sản vật này tạo nên nền tảng cho rất nhiều món ăn. Nếu mà kết nối xa hơn một chút, sự phong phú này còn thấy ở các loại thịt nguội hay charcuterie.
Charcuteries, là các loại thịt chế biến sẵn.
Đúng rồi. Phổ biến nhất có lẽ là jambon de Paris. Đây là loại jambon trắng luộc, rất mềm mại.
Loại jambon đó chính là thành phần chính của món croque monsieur kinh điển đúng không? Món bánh mì kẹp nướng, phô mai và jambon này gần như là hình ảnh thu nhỏ của các quán cà phê Paris.
Chính xác. Người ta kể rằng nó xuất hiện lần đầu ở một quán cà phê trên đại lộ des Capucines vào khoảng đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó còn có saucisson de Paris, một loại xúc xích khô có tỏi và gia vị đặc trưng. Hay các món thịt truyền thống như entrecote Bexy, món bít tết với sốt bơ, mùi tây, hành tím. Rất đơn giản, nhưng hương vị thì lại cực kỳ tập trung.
Nói đến ẩm thực Paris mà bỏ qua bánh mì và bánh ngọt thì đúng là thiếu sót lớn. Ngoài baguette đã quá nổi tiếng rồi, thì còn loại nào khác không ạ?
Có chứ, vẫn còn những loại bánh mì địa phương như pain vexin chẳng hạn. Nhưng mà đúng là thế giới bánh ngọt patisserie của Paris mới thực sự là một thiên đường. Đây là nơi khai sinh ra rất nhiều kiệt tác.
Ví dụ như những loại bánh làm từ pâte à choux, cái loại bột làm su kem ấy ạ. Tôi nghe nói đầu bếp Carême có vai trò rất lớn ở đây.
Rất lớn là đằng khác. Carême có hoàn thiện kỹ thuật làm pâte à choux, tạo tiền đề cho các loại bánh như Saint-Honoré, chứ danh mà chúng ta biết ngày nay. Rồi thì bánh opéra tinh tế với các lớp cà phê, sô-cô-la sen kẽ, hay là mille-feuille, bánh nghìn lớp giòn tan. Đó thực sự là đỉnh cao của sự khéo léo và sáng tạo trong làm bánh.
Nghe hấp dẫn quá. Ngay cả đồ uống ở Paris cũng có câu chuyện riêng của nó. Vùng Île-de-France từng là một vùng trồng nho khá lớn, và ngày nay thì vẫn có vườn nho mang tính biểu tượng ở Montmartre. Thế còn bia thì sao ạ?
À, bia Paris cũng có một lịch sử thú vị. Từng có thời hoàng kim với các thương hiệu như Gallia chẳng hạn, rồi sau đó thì suy tàn dần. Nhưng mà gần đây đang có sự hồi sinh rất mạnh mẽ với các xưởng bia thủ công, gọi là microbrasserie, như là Brasserie de la Goutte d'Or. Họ đang tìm lại và làm mới hương vị bia Paris xưa.
Như vậy, có thể thấy bức tranh ẩm thực Paris thật sự rất đa dạng. Từ những món ăn cầu kỳ trong các nhà hàng sau Michelin, đến những món giản dị trong các quán bistro, rồi từ di sản hoàng gia đến sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Tất cả dường như đều bắt nguồn từ sản vật địa phương phong phú và một lịch sử rất độc đáo.
Vâng, đúng vậy. Ẩm thực Paris không chỉ là đồ ăn, nó là một phần của văn hóa, của lịch sử và của chính bản sắc thành phố này. Nó phản ánh sự giao thoa, sự phát triển và cả những mâu thuẫn thú vị bên trong nó.
Vậy thì đây là một câu hỏi mở cuốn cùng để người nghe có thể cùng suy ngẫm. Trong cái thế giới ẩm thực ngày càng phẳng, ngày càng giống nhau hiện nay, làm thế nào để Paris vừa có thể bảo tồn được cái di sản ẩm thực độc đáo của mình, mà lại vừa tiếp tục đổi mới để luôn giữ được vị trí tiên phong và đầy cảm hứng trên bản đồ ẩm thực toàn cầu? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời.